Rồi một điểm nữa mà tôi xin các anh chị quan tâm trong cái diễn từ này ở phần thứ nhất, đó là tâm tư của Thánh Phaolô đặc biệt được diễn tả ở câu 22 đến 24. Giờ đây bị thần khí trói buộc, tôi về Jerusalem mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, trừ ra điều này là tôi đến thành nào thì Thánh Thần cũng khuyến cáo là xiềng xích gian truân đang chờ đợi tôi. Và sau đó Ngài nói tuyệt vời: nhưng mạng sống tôi coi chẳng đáng gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Ngay mở đầu Thánh Phaolô nói là bị thần khí trói buộc. Từ này quan trọng lắm. Để thấy được các tông đồ đi giảng đạo không phải là vì sở thích của mình, không phải là vì tính toán nhân loại, mà là Thánh Thần thúc đẩy. Đến độ Thánh Phaolô dùng cái từ là trói buộc. Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Và Chúa Thánh Thần báo trước là xiềng xích gian nan đang chờ đợi, chứ không phải là sung sướng và hạnh phúc. Và điều đặc biệt là Thánh Phaolô đối diện với những gian truân thử thách đó, vậy mà Ngài vẫn cứ can đảm đi tới. Bởi vì đối với Ngài, cái điều quan trọng nhất đó là chạy hết chặng đường, chu toàn sứ vụ mà Chúa đã trao phó cho mình. Vậy thì khi các anh chị và tôi nhìn lại tâm tình của Thánh Phaolô, nhìn lại những gian truân thử thách Ngài chịu, nhìn lại thái độ của Ngài đối diện với những gian truân thử thách, liệu chúng ta có thể rút ra được bài học nào cho chúng ta ngày hôm nay? Liệu mình có ảo tưởng là mình cứ rao giảng tin mừng thì ai cũng đón nhận không? Và giả như mình cố gắng để rao giảng tin mừng mà gặp những sự chống đối, những chỉ trích, mỉa mai, phê bình, kể cả nhục mạ và vu khống, thì có vì thế mà chúng ta nản lòng không? Và mình có được cái thái độ của Thánh Phaolô là dù biết khó khăn mà mình vẫn tiếp tục đi tới, chỉ vì xác tín vào sứ vụ mà Chúa giao cho mình. Đấy là những câu hỏi rất rất quan trọng. Nếu chúng ta thực sự muốn thi hành nhiệm vụ tông đồ như Thánh Phaolô,